Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng Giêng năm 2018. Thưa các vị, là cách đây rất là nhiều năm, dường như năm 2004-2005 chứ đó, có một ông tỷ phú, tức là ông Modi, ông dự định dựng một cái phim về cuộc đời Đức Phật. Cái nguồn cảm hứng để giúp cho ông mong muốn thực hiện một bộ phim về lịch sử Đức Phật đó là do vì ông đọc cái quyển Đường Xứ Mây Trắng của sư ông. Thế rồi ông mời sư ông lên đến tư gia của ông để bàn về cái công trình xây dựng bộ phim. Thưa các vị, năm đó thì đại chúng, tức là các thầy cô ở Làng Mai, ở Lộc Nguyễn và nhiều trung tâm cũng có dịp cùng với sư ông lên nhà của ông Modi. Và trong cái buổi trình làng, tức là trong cái buổi ra mắt để chuẩn bị cho cái công trình viết kịch bản và dựng phim ấy, thì mình nhớ gì như có ngài Đạt Lai Lạt Ma. Trong cái buổi gặp mặt đó thì hai bậc đạo sư, tức là ngài Đạt Lai Lạt Ma cùng với sư ông, cùng với ông tỷ phú bảo trợ công trình làm phim, và một nhóm ngôi sao màn ảnh của Mỹ ở Hollywood có mặt rất là đông. Và mình nghe sư ông giải rằng là những người nghệ sĩ, tức là những tài tử điện ảnh đó mà muốn đóng cái phim cuộc đời Đức Phật thì phải qua Làng Mai thực tập 3 tháng để có được cái phong cách của một người tu. Và kỳ thực là dựng phim bình thường thì nó dễ, nhưng mà diễn đạt cái vai trò của một vị giáo chủ có năng lực trí tuệ, bậc thầy, nói theo ngôn ngữ nhà Phật đó là bậc thầy của ba cõi sáu đường chúng sinh, thì nó không đơn giản. Do vậy cho nên cái điều kiện của sư ông yêu cầu đó là một điều kiện rất tự nhiên thôi. Tối thiểu thì anh phải biết đi đứng ngồi nằm ra làm sao để nó có được cái phong cách của một người tu, chưa nói là một vị Thế Tôn nghe. Và sau cái buổi lễ trình làng đó, tức là buổi lễ họp mặt để chuẩn bị cái công trình phim đó, thì dường như bẵng đi rất nhiều năm, người ta cứ trông chờ, nhưng mà dường như cái bộ phim Đức Phật đó nó không xuất hiện. Và thế rồi, thưa các vị, là đại chúng của Làng Mai, của Lộc Nguyễn cũng không có theo dõi thông tin đó làm cái chi. Ấy vậy mà rồi gần đây các vị biết rằng cái bộ phim lịch sử Đức Phật được ông tỷ phú đó, ổng quyết lòng thực hiện cho được. Và chừng như là đó là một bộ phim viết về cuộc đời Đức Phật, dựng lại cuộc đời Đức Phật khá hay từ xưa tới giờ. Tức là trong cái lịch sử phim, người ta diễn đạt về sự có mặt của một Đức Thế Tôn mang chánh pháp cống hiến cho trần đời này. Dường như đây là một bộ phim hay nhất theo như mình biết, tại vì nó được dịch ra tiếng Việt và dường như là nó được phụ đề bằng tiếng Anh. Một số các vị Phật tử người ta phản ánh rằng là khi xem bộ phim này, điều thứ nhất là chừng như là cái nguồn cảm hứng từ cuốn Đường Xưa Mây Trắng của sư ông được gửi gắm rất là trọn vẹn trong đây. Điều thứ hai là họ lấy đi tất cả những cái đặc tính thần thông biến hóa của một Đức Phật được viết bằng cái ngòi viết rất là thần kỳ của những nhà lịch sử viết về cuộc đời Đức Phật. Điều thứ ba là ngoài cái khả năng diễn đạt được giáo lý của đạo Phật cống hiến cho nhân gian, thì cái phần vô cùng tuyệt vời đó là nhân cách của Đức Phật được biểu hiện vô cùng đẹp đẽ trong cái bộ phim này. Kỳ thực không phải là mình quảng cáo bộ phim để cho các vị coi làm chi đâu, mình cũng không phải là ăn tiền gì của ai để quảng cáo phim. Thế nhưng mình nói điều này để đưa đến một vấn đề ở trong dòng lịch sử Đạo Phật mà các vị coi phim thì các vị nhận ra nghe. Một bậc giáo chủ kỳ vĩ là thầy của nhiều vị vần đế đương thời, là thầy của những vị đại gia của thời đó, thầy của 1.250 bậc thánh A-la-hán. Thế nhưng mà nếu các vị đọc Đường Xưa Mây Trắng hoặc là các vị nhìn những đoạn phim mà Đức Phật tiếp xúc với Phật tử, với vua quan, với các thầy tỳ kheo, với những người nữ lúc bấy giờ, các vị thấy là cái nhân cách của một bậc giác ngộ nó rất ư là dễ thương, rất là gần gũi với đời sống bình thường của chúng ta. Rồi mình đem cái điều này mình đối chiếu lại đời sống của đệ tử Đức Thế Tôn hiện tại, của các truyền thống tôn giáo, của các truyền thống tu tập hiện tại. Thì thưa các vị, đôi khi một số các vị thầy lớn có cái nhân cách rất ư là cung đình, tức là cái nhân cách rất ư là hoàng đế, rất ư là xa vời, rất ư là kiểu cách. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn ngày xưa ngồi tiếp các vị hoàng đế rất là giản dị, cũng như tiếp những người Phật tử rất là bình thường, hay tiếp các thầy tỳ kheo hoặc tiếp những vị sư cô lúc bấy giờ. Thưa các vị, chừng như là nó rất là gần gũi, rất là thân tình, nó không có cái nét gì cầu kỳ cách biệt, nó kiêu sa chi giống như là thời chúng ta hiện tại. Các vị tiếp xúc với chư tăng hoặc là các sư cô ở làng Mai hoặc tiếp xúc với sư ông, các vị thấy chừng như nó phản phất cái nét mà sư ông đã dựng ở trong Đường Xưa Mây Trắng, tức là nó rất là gần. Trong khi các vị tiếp xúc với các thầy của Phật giáo truyền thống thì các vị thấy rất là khác biệt. Chỉ cần nhìn điều này thôi thì các vị thấy rằng là quyển Đường Xưa Mây Trắng hay là bộ phim lịch sử Đức Phật dựng lại được cái không khí rất là giản dị của đời sống tăng đoàn trong quá khứ. Đây là một nét đẹp. Và nếu không có cái niềm cảm hứng từ Đường Xưa Mây Trắng thì tôi nghĩ rằng là không có một nhà làm phim nào có thể dựng lại cuộc đời của một đấng giáo chủ gỡ hết những hào quang thần kỳ, bí hiểm, lạ lùng, cách biệt và dựng lại một bộ phim rất là gần gũi và nó có một cái bài học tuyệt vời để cống hiến cho chúng ta. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu các vị đọc Đường Xưa Mây Trắng của Sư Ông viết thì các vị thấy rằng là có những vị hoàng đế đương thời, họ có một cái cách cư xử với Đức Thế Tôn nó vô cùng là đẹp và rất là gần gũi nghe. Ví dụ như là Ngài Basenadi, tức là Ngài Ba Tư Nặc Tạo dịch là vua của nước Kosala. Thưa các vị, tuổi của hoàng đế cùng với Thế Tôn dường như một tuổi. Tới lúc về già, trước khi ông mất, thì ông thăm Đức Thế Tôn lần cuối. Ông nói hết những lời của ông từ trái tim vô cùng xúc động của một đệ tử đối với Đức Phật. Rồi sau đó ông mới chết. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là những lúc rất là già, ông ngồi xe đi lên Thế Tôn, và rất là nhiều bài kinh trong Kinh Pháp Cú ghi lại những đoạn về cuộc tiếp xúc của Đức Phật và vị vua này rất là dễ thương nghe. Ví dụ có một hôm ông đến, ông chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn một buổi chiều, nắng chiều xuyên qua tinh xá làm cho da Thế Tôn rất là rạng rỡ cùng với hình ảnh tăng đoàn vô cùng đẹp. Ông bạch Đức Thế Tôn rằng là con là một vị hoàng đế, áo giáp của con được trang sức bằng châu và ngọc, mũ miệng của con được đính những viên minh châu, và quân lính của con cũng ăn mặc vô cùng là đẹp đẽ bằng châu với ngọc, lụa với là. Thế nhưng mà con đứng trước Thế Tôn, cái sự chói sáng của con dường như nó chỉ là một ngọn đèn dầu leo lét, trong khi Đức Phật và tăng đoàn chiếu sáng như vầng mặt trời. Thế rồi cũng có những bài kinh khác rất dễ thương, đó là một hôm ông vác xác lên tới Linh Thú Sơn, lên tới nơi rất là mệt. Ông nói: Bạch Thế Tôn, con tuy chưa già nhưng mà con đi đứng rất là khó khăn, rất là nặng nề. Thế Tôn có cách gì giúp cho con để con có thể đi đứng rất là nhẹ nhàng và tuổi già không có tật bệnh không? Thế Tôn nói: Này Hoàng đế, Ngài nên bớt ăn lại, Ngài nên vận động tốt hơn, Ngài nên đi bộ nhiều hơn, thì tôi tin rằng là cơ thể của Ngài nó phải khỏe lại. Hoàng đế nói: Và Bạch Thế Tôn, là con có cái bệnh phàm ăn, tức là con rất thích ăn, cho nên con làm sao có thể bớt được. Thế Tôn nói: Ông hãy nhờ một người hầu cận đứng bên cạnh nhắc nhở ông, ăn ngang đó thôi, dừng lại. Nếu mình không tự chủ được, mình nhờ người khác bên ngoài, hay nói theo cái từ chúng ta là nhờ tăng thân ở bên cạnh soi sáng cho ta. Thưa các vị, hóa ra là Hoàng đế Ba Tư Nặc rất là dễ thương, là nghe lời Thế Tôn một phép. Và các vị thử hình dung rằng là ông về sai quân hầu, nó đứng bên cạnh, nó nhắc rằng là ta ăn tới ngần đó, ngươi phải hét lớn lên cho ta, để ta nhớ, ta dừng lại nha. Sau đó thì trong vòng 3 tháng thôi, ông có một thân hình nó gọn nhẹ, ông có thể không cần đi xe, từ dưới chân núi Thú leo lên đến đỉnh Linh Núi Thú để thăm Đức Thế Tôn. Tóm lại thưa các vị, có rất là nhiều điều và từ kinh văn nguyên thủy cho chúng ta nhiều các bài học. Điều thứ nhất là về cái cung cách, tức là về cái nhân cách của một bậc đạo sư cư xử với một vị hoàng đế rất ư là thân tình, rất ư là dễ thương, rất gần gũi. Điều thứ hai là có rất nhiều bài học nó rất là gần gũi đời sống chúng ta nha. Những bài học mà ngay bây giờ nó vẫn còn giá trị vô cùng to lớn. Các vị hình dung rằng là nếu ta muốn cho người chúng ta gọn nhẹ, khỏe mạnh, tuổi già ít tật bệnh, thì ngay cái điều Thế Tôn dạy cho Hoàng đế Ba Tư Nặc đủ để chúng ta ứng dụng rồi. Và thưa các vị, trong Tư Ngộ Kinh có bài kinh vô cùng dễ thương, và mình trích ra đây để viết cống hiến cho các vị thôi. Đó là một hôm Hoàng đế Ba Tư Nặc cũng đến thăm Đức Thế Tôn, và ông hỏi một câu giống như chúng ta hỏi. Ông hỏi rằng là: Bạch Thế Tôn, trên đời này có cái gì mà không già và không chết không? Thưa các vị, dường như câu hỏi này nó chỉ có mặt trong những người tuổi già, chứ còn tuổi trẻ thì không bận tâm về điều này nghe. Do vậy cho nên với người tuổi trung niên và quá trung niên như chúng ta, dường như là mình có cố gắng lắm thì những câu hỏi này nó cũng thấp thoáng hiện lên trong tâm thức mình lúc mình đối diện với chính mình, hoặc lúc mình tật bệnh, lúc mình nhìn người thân mình ra đi nghe. Thì cái điều này vua Ba Tư Nặc đã thay chúng ta hỏi Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này Hoàng đế, dòng sát đế lợi, tức là dòng vua chúa, cung kiếm đầy người, và quân đoàn có thể tiến đánh một quốc gia khác, có thể thu phục đất đai rất là rộng. Thế nhưng mà đối trước cái già cái chết thì hoàng đế đó hoặc là những kẻ kiếm sĩ kia cũng phải chịu thua thôi. Các vị Bà La Môn tu tập cho đến đệ tử Đức Thế Tôn, cho tới bản thân ta, đành rằng chứng quả A-la-hán, đoạn được sinh tử phiền não, bất sinh bất diệt, nhưng mà trước cái già cái chết ta cũng không làm sao thoát được. Hàng dân giả bình thường cho tới người cùng đinh khốn khổ, dường như không có ai có thể đào thoát được, chạy trốn được cái già và cái chết cả. Thế là sau đó Đức Thế Tôn nói một bài kệ rất là dễ thương, mình chép ra đây để đọc cho các vị nghe, rồi viết tặng cho các vị. Xe vua giàu mỹ diệu rồi cũng phải hư hoại, thân thể này cũng vậy, rồi cũng phải già yếu. Chỉ thiện pháp không già, bậc thiện nhân nói vậy. Mình đọc lại để cho cô Kính Nghiêm dịch cho các vị nghe này. Xe vua giàu mỹ diệu, tức là xe của hoàng đế đi, thưa các vị, được tứ mã kéo, được lát vàng, được nạm ngọc, được làm đẹp đẽ tuyệt vời. Thế nhưng mà cũng phải hư hoại thôi. Thân thể này cũng vậy, rồi cũng phải già yếu. Chưa có một hình hài nào trẻ đẹp, khỏe mạnh. Thậm chí là có những hình hài người ta cố gắng làm cho nó đẹp như là tượng thần, như đục từ đá hoa cương ra. Thế nhưng chưa có một hình hài nào có thể vượt thoát được cái già, cái chết. Chỉ thiện pháp không già, bậc thiện nhân nói vậy. Chỉ có pháp lành thì nó không theo thời gian, nó bị hủy hoại thôi. Pháp lành ở đây, thưa các vị, nó có nhiều tầng á. Cái tầng pháp lành rất là gần gũi đời sống chúng ta, đó là thiện tâm của các vị, lòng yêu thương của các vị, những công trình lợi tha giúp đỡ người, mang hạnh phúc đến cho người của các vị, nó không có bị thời gian đào thải. Kỳ thực nó là như vậy. Công trình kỳ vĩ của tiền nhân, thưa các vị, là dù cho lịch sử có sang trang, dù cho có 100 năm sau, nhưng mà cái sự tri ân của người sau ta, khi có cơ hội đọc lại, khi có cơ hội chiêm nghiệm lại, họ đều mang ơn thế hệ trước đã xây dựng nên cái công trình để họ thừa hưởng. Đó là pháp lành ở mức độ bình thường giữa nhân thế. Pháp lành sâu xa hơn, thưa các vị, đó là pháp lành từ công trình tu tập của ta. Mình tu tập chưa có phát triển được chi nhiều gì trí tuệ, cũng chưa phát triển được cái tâm yêu thương của mình đủ rộng lớn. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng là những điều của các vị làm, cung cách cư xử của các vị in đậm vào tâm thức của con em ta, nó làm thành cái nhân cách đẹp đẽ, nó làm thành cái đời sống cao quý cho thế hệ tương lai. Cho nên cái điều này nó cũng không bị mất là như vậy. Cái điều sâu xa hơn, thưa các vị, pháp lành tổ cùng, đó là các vị đoạn được phiền não, nghiệp thức của tự thân mình, thành tựu được con đường không sinh không diệt. Chính tự thân mình thoát khỏi sự ràng buộc của sinh tử, trôi lăn trong nhiều kiếp nổi trôi, thì đây là pháp lành cao tột nhất. Và khi thành tựu được điều này, thưa các vị, là tự nhiên các vị thành tựu được năng lực trí tuệ, cống hiến được cái điều tuyệt vời này ngay đương thời. Và chúng ta cũng cống hiến được điều này cho nhiều thế hệ tương lai. Đó là về cái mặt lợi tha, thì pháp lành của các vị thực tập, chứng nghiệm được, nó không mất. Và phương diện tự lợi thì khi các vị thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, thì tự thân các vị chấm dứt được cái sự buộc ràng trong cái vòng của tử sinh luân hồi. Và cái điều này, thưa các vị mới vượt thoát được cái nỗi khổ của chuyện đi quanh quanh, trở đi trở về trong cõi luân hồi mịt mù này. Do vậy cho nên gọi là không mất là như vậy. Đó là ý nghĩa của 6 câu kệ mà Đức Thế Tôn nói tặng cho vua Ba Tư Nặc. Thế rồi mình chép nó tặng cho đại chúng. Và chép tặng xong rồi thì thỉnh chuông hồi hướng cũng được, tại vì đủ rồi. Xe vua giàu mỹ diệu, rồi cũng phải hư hoại. Thân thể này cũng vậy, rồi cũng phải già yếu. Chỉ thiện pháp không già, bậc thiện nhân nói vậy. Thưa các vị, là cái chữ thiện nhân này chúng ta nên ngầm hiểu rằng là Đức Phật. Chính nhân bậc giác ngộ nói như vậy. Thế rồi cái điều mình chia sẻ nơi đây nó là thế này, nó là các pháp. Các pháp đang trôi. Thưa đại chúng, là trong Đạo Phật có một cái từ rắc rối nhất. Là cái từ pháp nhé. Từ này rắc rối nhất này. Tôi không biết là trong tiếng Anh, trong tiếng Pháp, trong tiếng Đức nó có cái từ nào tương đương giống như cái từ này hay không, nhưng mà trong tiếng Tàu, trong cái tiếng Sanskrit thì thưa các vị đây là một từ rắc rối nhất. Các pháp nó chỉ cho tất cả những hiện tượng vật chất, hiện tượng sinh lý, hiện tượng tâm lý, và kể cả những cái nghĩ suy của các vị rất ư là giả vờ, nó không thật, cũng được gọi là các pháp nữa. Tức là cái đối tượng bị nhận biết được gọi là các pháp, cái chủ thể được nhận biết cũng gọi là các pháp. Cái điều gì các vị suy nghĩ, có thể tưởng tượng được cũng gọi là tất cả đó đều gọi là pháp cả, gọi là pháp cả. Nó làm cho chúng ta rất ư là khó hiểu nghe. Rồi những cái phương thức chúng ta hành trì tu tập cũng gọi là pháp. Những bài kinh Đức Phật dạy cũng gọi là pháp. Như Tứ Diệu Đế là pháp, Tứ Chánh Cần, Tứ Nhĩ Túc, Bát Chánh Đạo vân vân cũng gọi là pháp. 37 phẩm từ đạo không có cái phần nào không là pháp cả. Thế rồi phiền não cũng là pháp. Tất cả những cái đối tượng bị nhận diện, bị quan sát, được suy nghĩ tới đều gọi là pháp. Cho nên cái từ rắc rối nhất là cái từ này, từ này. Và ngay một chữ pháp thôi, là nếu tra từ điển thì nó rất là dày thế này. Ngay chữ pháp vị, pháp trụ, pháp tùy, pháp hành thôi. Thưa các vị, có khi mất vài mươi năm người ta mới có thể biết được tận nguồn cơn của nó, hiểu thấu được ý nghĩa của nó. Đó là mình nói một chút về cái chữ rắc rối trong đạo Phật. Mà đòi hỏi có khi mình học Phật rất là nhiều năm, rồi cộng với cái quá trình có khả năng tu tập thì mình mới thấu đạt được một chữ pháp thôi. Đó là điều thứ nhất xin giải thích để các vị thấy rằng nó rất là rắc rối. Dường như chữ nghĩa Tây Phương nó đơn giản hơn, còn chữ nghĩa từ trong kinh văn, từ trong tiếng Sanskrit chuyển qua tiếng Tàu, thưa các vị, dường như nó là hai tầng ngôn ngữ. Nó gây nên rất là nhiều cái cách lý giải. Do vậy cho nên mình thâm nhập vô một từ nó rắc rối vô cùng. Tuy nhiên mình xin gom nó lại cho nó rất là dễ hiểu để cho các vị thấy là các pháp nó đang trôi thôi. Thứ nhất, mình nói về pháp vật lý. Đây là những từ mình làm cho nó dễ hiểu thôi. Thứ nhất là pháp vật lý. Thứ hai, pháp sinh lý. Ba, tâm lý. Ba phần này nó thu gom toàn bộ tất cả những hiện tượng dưới đất trời này. Và cái điều mình đang nói đây, đang thưa với các vị là tất cả hiện tượng này nó đang trôi nghe. Nó đang trôi, không có cái gì dừng lại cả. Đang trên cái tiến trình trôi và nó chưa bao giờ dừng. Đời sống ta đang trôi. Chưa hề có cái gì nó dừng lại. Một cái hạt vật chất bé xíu như hạt điện tử nó cũng đang vận hành, nó đang di chuyển, đang quay bằng cái tốc độ ánh sáng. Thì từ cái hạt vật chất bé nhất để tạo thành mọi thứ vật chất giữa trần đời này, nó đã là một loại tiến trình luôn đi tới, luôn đi tới, luôn sinh, luôn diệt, luôn đổi thay. Thế thì tất cả những cái điều nó cấu thành, nó tập hợp đến hình thành một đối tượng cho các vị quan sát, nó cũng đang trong tiến trình như vậy. Cách đây chừng khoảng vài trăm năm, nói rằng trái đất nữa nó đang quay, cái tốc độ nó quay chóng mặt, người ta không tin đâu nghe. Ta nghĩ rằng là nếu nó quay thế thì người ta rớt ra ngoài hết rồi, nhưng mà không. Ngay bây giờ, em bé mới vừa 5-3 tuổi nói con đang đứng trên mặt hành tinh này và hành tinh này đang di chuyển, nó tin ngay. Nó tin ngay. Trong khi cách đây chừng 100 năm, những đứa bé nói như thế nó không tin, nó không thể hình dung được. Thế thì các vị hình dung rằng là khi trình độ mình nó vươn đến một cái mức độ nào đó, cái sự hiểu biết thì nó tăng trưởng, thì mình mới nhận diện được là các pháp nó đang trôi. Còn không thì tôi thấy dường như nó đứng yên, nó không trôi. Quả quần lắm là 5 năm ta mới thấy các pháp đang trôi. Vì sao 5 năm mình mới thấy các pháp nó đang đổi thay, đang trôi? Do vì 5 năm mình khám phá rằng chừng như tóc mình bạc hết trơn rồi, mặt mình tự nhiên nó nhăn lại, cho nên mình thấy chừng như mình già. Chứ còn một ngày không thấy các pháp đang trôi. Trong khi đó, trình độ mình nó được tu tập, cái năng lực quan sát của mình nó đủ nhạy, thì mình mới thấy rằng không phải một năm mình mới già, mà nó già bao nhiêu lâu. Thưa các vị, từng ngày đã già. Thế rồi với các bậc A-la-hán, năng lực chánh niệm họ đủ giàu có và nó cực kỳ bén nhạy, thì họ thấy cái khả năng trôi chảy của các pháp đó, nó sinh diệt từng hơi thở, từng hơi thở. Thế rồi chứng A-la-hán quả thì các ngài đã thấy rằng không phải nó sinh diệt từng hơi thở, không phải là các pháp nó đang trôi, nó đang thay đổi từng hơi thở, mà nó thay đổi, thưa các vị, một quãng thời gian rất ngắn, người ta dùng cái từ là sát na nghe. Rất ngắn, rất ngắn. Không lường được. Một phút trẻ ra, nó còn 1% thôi, thì 1% nó được gọi là một sát na. Thế thì các vị hình dung rằng là tùy vào trình độ tri thức của sự tu tập mà người ta mới nhận diện được rằng các pháp đang trôi, còn không thì thấy nó bình yên thôi. Và ba phần này, thưa đại chúng, là phần vật lý này các vị nhận ra rất dễ. Các vị thấy là cây mỗi mùa đều rụng lá. Hành tinh này có những vùng đất bị sa mạc hóa dần dần. Thời tiết nó có thể là năm nay như thế này, sang năm thì nó khác. Đây là vật lý thì nó cũng luôn di động, luôn đổi thay. Sinh lý là cây cỏ quanh năm, thưa các vị, nó chưa bao hề đứng yên. Nó không có hàm nghĩa rằng là cứ mùa xuân tới thì nó thay lá. Thưa các vị, nó đổi thay từng phút giây một. Mỗi một ngày chiếc lá nó đều làm việc cật lực để nó có thể làm giàu cho cái nguồn thức ăn dự trữ trong thân cây. Cho tới một lúc nào đó nó làm hết bổn phận nó rồi thì nó vàng và nó rơi xuống. Thế thì cái quá trình thay đổi nó không phải là qua một mùa nó mới thay đổi, mà nó thay đổi từng ngày một, từng giờ một, từng sát na một. Đó là hiện tượng sinh lý ở ngoại vi, tức là của loài thực vật, của loài động vật. Hiện tượng sinh lý của thân, thưa các vị, nó cũng như vậy nghe. Ta không thấy ta lớn từng ngày, thế nhưng mà nó lớn từng ngày, ta không hay. Thưa các vị, mình ở Lộc Uyển 17 năm rồi, 15 năm rồi, từ 2002 ở tới bây giờ 2017. Những ngày đầu, thưa các vị, mình thấy mấy em bé, bố mẹ của các vị tiền sinh dẫn tới đây nó mới cao vậy, thấp tè tè vậy. Nó còn là một đứa bé, nó la hết. Và nó là thiên thần nhỏ mà nó la không ai rầy được cả. Vô phòng ăn thì ai cũng im lặng, ai cũng nhiếp tâm chánh niệm, nhưng mà đứa bé đó thì nó la thoải mái thì thôi. Thế rồi thời gian qua, thưa các vị, bẵng đi một lúc, năm nay nó đều trở thành những cô thiếu nữ, những chàng thanh niên hết. Nó lớn hồi nào vậy? Đâu phải một năm nó mới lớn, mà nó lớn từng ngày, lớn từng ngày, thưa các vị. Thế thì hiện tượng sinh lý này, ngoài thiên nhiên đất trời, đó là cỏ cây, đó là thú rừng, trong đời sống tự thân thì ta lớn từng ngày. Thế rồi một cái từ nói ra thì chúng ta đều kinh sợ, lớn từng ngày có nghĩa là chi? Nghĩa là chi? Già từng ngày, hay nói cách khác, dễ sợ hơn nữa là sống từng ngày là chết từng ngày, chết từng ngày. Điều này đúng hay sai? Thưa các vị, nguyên tắc là như vậy nghe. Ta đang sống từng ngày cũng hàm nghĩa rằng ta đang chết từng ngày, chết từng ngày. Ta sống được 70 năm hàm nghĩa rằng là ta đã mất 70 năm của đời sống rồi. Cái giây phút còn lại không bao nhiêu lâu cả. Điều thứ hai dính liền với điều này dễ sợ hơn nữa là chi? Đó là cái sống thì nó không chắc chắn, mà cái chết thì rất chắc nha. Ta không biết ta sống bao nhiêu lâu, thế nhưng mà chết thì chắc chắn là phải chết. Điều thứ hai, đáng lo hơn nữa là cái chết, ta biết chắc chắn rằng nó chết, nhưng mà không biết nó rớt vào ta lúc nào. Ta có thể sống thêm vài năm, ta có thể sống vài ngày, thậm chí ta sống vài giờ, ta không lường được. Thế thì thưa các vị, các pháp đang trôi là như vậy, các pháp sinh lý này nó trôi dần dần, nhưng mà cái thói quen chúng ta thì ta không hề thấy nó trôi, không hề thấy đổi thay gì cả, thấy nó y như vậy. Và cái chiều thâm sâu nhất của mỗi đời sống chúng ta là cái năng lực bên trong này, cái nội dung đời sống bên trong. Buồn vui của ta, lo âu phiền muộn của ta, nghĩ suy của ta, trình độ hiểu biết của ta, thưa các vị, nó cũng đang trôi tuồn tuột từng ngày. Thế nhưng mà chúng ta không thấy điều này, không thấy các pháp nó đang trôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng là con người như vậy, năm trước như vậy, năm nay như vậy. Ta nghĩ rằng là ta như vậy, năm trước cũng thế, năm nay cũng thế, thưa không. Do vậy cho nên tùy cái trình độ tu tập của ta dâng lên đến một cái mức độ nào đó thì ta nhận ra được cái khả năng diễn tiến của nó, cái sự bồng bềnh của nó, cái sự đi tới của nó. Rồi khi người ta có được một ít cái sự giác ngộ, nhận diện về tâm thức mình nó đang trôi, thì người ta bớt đi ít nhiều sự cố chấp về tự thân á, bớt đi ít nhiều sự cố chấp về người khác. Kỳ thực, thưa các vị, mọi nỗi khổ giữa trần đời này chừng như nó chỉ gắn liền với cái chấp trước của chúng ta về mọi pháp nó đang đứng yên. Cho nên ta chấp chặt vào điều này, ta tự mình làm khổ thôi. Chứ nếu mình biết rằng mọi pháp giữa trần đời này nó đang vận hành, nó đang trôi, không bao giờ giữ nguyên trạng thái ban đầu cả, thế thì mình lấy đi bớt cái nỗi khổ rất nhiều rồi nghe. Mình đi dạy, mình tiếp xúc rất nhiều Phật tử. Mỗi lần mình tiếp xúc một nhóm Phật tử nữ thì các bà tới là đều có một cái cách càm ràm giống y như nhau, là dường như thưa thầy, con chịu đựng chồng con mỏi mòn này. Ông hồi xưa dễ thương lắm mà càng già càng đổi tính, càng già càng khó chịu, càng già càng khó ưa ra. Thế rồi thưa các vị, mình gặp các ông chồng của mấy bà tới thì lại phàn nàn, thưa thầy, vợ con càng già càng khó chịu thầy, càng già càng khó ưa ra. Mình hỏi chứ sao kỳ vậy? Nó thưa thầy, hồi xưa mới cưới rất dễ thương, không có càm ràm. Bây giờ thì thôi, mỗi chiều con về con gặp còn hơn là của nợ nữa. Cứ tụng hết bài kinh này tới bài kinh khác cho con nghe. Tụng không phải là tụng kinh Phật, mà tụng kinh phiền não của bà. Bà chứa mấy mươi năm mà đem ra, bà biểu ngồi đó, ngồi yên đó cho tôi là tôi kể tội ông nè. Thầy nghĩ coi, sống với nhau 20-30 năm rồi, chịu đựng như thế này cho tới chết, thầy nhắm thì chịu nổi không? Thế rồi thưa các vị, mình biết xử lý ra làm sao? Mình thấy bên nào cũng đúng cả. Bà phàn nàn rằng hồi xưa mới làm quen con, thầy có biết không, điệu đàn là vậy, ga lăng là vậy, thậm chí là con rơi lỡ sợi tóc cũng lượm để dành làm kỷ niệm. Thế rồi bây giờ cũng đâu ăn, con đâu có lường được là tóc của con nó rớt trong nồi canh, thưa thầy. Thế rồi lùm bùm luôn một buổi, hất tô canh ra ngoài đường, thầy nghĩ coi chịu nổi không? Thưa các vị, đó là một vài việc mình đơn cử thôi nha. Và chừng như đời sống gia đình nào các vị cũng nghiệm ra điều này. Chừng như là ta không chấp nhận sự thay đổi, ta cứ nghĩ rằng mọi việc nó phải giữ nguyên như vậy. Hồi xưa lúc ta còn trẻ, còn xinh xắn thì mở cửa xe đón ta lên, ta ngồi đàng hoàng. Bây giờ không buồn mở cửa xe, cứ tới mà mở cửa đi vô. Đợi chừng một tiếng đồng hồ, ngày xưa lúc chưa cưới nhau không có chuyện gì. Thế rồi bây giờ cưới nhau là vợ của nhau mà đợi 2 phút thôi là bóp còi in ỏi, muốn chửi vào mặt mình. Tại sao mà trang điểm lâu vậy? Thầy có chịu nổi không? Thế thì thưa các vị, dường như mình không có chấp nhận chuyện thay đổi nghe. Mình không biết rằng mình đã già, không biết rằng người kia đã già, không biết rằng càng già thì nguyên tắc thưa các vị, càng già người ta càng khó tánh ra. Điều này là một lẽ thật. Điều này là một lẽ thật. Càng già càng khó chịu ra là một lẽ thật. Tại vì hệ thần kinh của ta thưa các vị, nó bắt đầu chậm sự giao thoa đi. Cái đầu ta nghĩ một đằng, nhưng mà cái cá tính của ta, cái thói quen của ta nó đi làm theo một nẻo, nó không nghe lời đâu. Mình muốn nói một lời dễ thương, nhưng mà cái tập khí của mình nó không có cho phép mình như vậy. Cho nên cái đầu mình sai khiến, nó không nghe lời. Ai cũng vậy cả. Các vị biết rằng là mình bình thường thế này, khi mình tật bệnh, ốm đau, khi mình lên cơn sốt, mình đã khó chịu rồi. Thế thì từ giai đoạn tuổi trẻ, cơ thể mình nó tốt đẹp, ăn rất ngon, ngủ rất khỏe, đi đứng bình thường, rồi đến lúc tuổi già nó vô cùng khó khăn, lúc đứng, lúc đi, lúc ăn, lúc ngủ, thì cái sự bực bội, bất an, khó chịu là tự nhiên thôi. Thế thì các vị hình dung rằng nếu mình có cái nhìn các pháp đang trôi, thế thì mình lấy đi được cái sự khó chịu với người thân của mình, với tự thân của mình. Mình chấp nhận nó một cách rất ư là bình thường nhé. Điều thứ hai, khi mình nhận diện được các pháp đang trôi, thưa các vị, tự nhiên mình làm được điều rất dễ thương, đó là chi? Mỉm cười nhìn những cái buồn, cái vui nó đến, nó đi ngang qua, không thấy là gì ghê gớm cả. Không thấy nó là gì ghê gớm cả. Cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hờn, chuyện giận, chuyện bất an là chuyện bình thường của mọi đời sống. Hay, cụ thể hơn, thưa các vị, cái chuyện xung đột giữa mình và người thân của mình là chuyện bình thường á. Nó phải như vậy. Tại vì, thưa các vị, nếu mình chọn một người mà không có sự xung đột với mình thì mình không sống được. Nguyên tắc là như vậy. Các vị có đời sống gia đình, các vị biết rằng là nếu một cô vợ mà cô hoàn toàn là cái bóng của anh ngồi, cô ngồi, anh đứng, cô đứng, anh nói, cô gật đầu, thế thì anh cũng chán, anh bỏ cô qua bên. Do vậy cho nên, thưa các vị, mình nhận diện được rằng các pháp nó luôn sinh diệt, mình chấp nhận được mọi cái sự xung đột rất dễ. Và thông thường, thưa các vị, mình không thấy điều này. Mình không thấy là đời sống nó là một một sự gắn bó giữa hai mảng khác biệt gắn bó lại. Hai con người khác biệt, nó có sức hút với nhau, chứ hai con người không khác biệt, không sức hút nghe. Thế nhưng mà trong đời sống gia đình, dường như chúng ta không muốn điều này xảy ra. Một phần trong tâm thức ta thì chúng ta cũng muốn điều này xảy ra. Nó luôn có những cái mâu thuẫn nội tại là như vậy. Có một câu chuyện rất là dễ thương, rất đáng cho chúng ta suy gẫm, mình chợt nhớ, mình kể cho các vị nghe. Anh chàng kia đưa xe tới đón dâu về. Thế rồi trên cái chiếc xe ngựa kia, nửa chừng con ngựa nó trở trứng. Anh nhảy xuống, anh đập cho nó một trận, anh nói đây là lần thứ nhất. Con ngựa nó đứng lên, nó kéo đi. Và một đoạn đường trưa nắng rất ư là mệt nhọc, cho nên nó lại trở trứng nữa. Anh nhảy xuống ngựa, anh đánh trong lần thứ hai, anh nói đây là lần thứ hai. Thế rồi đi đoạn tới cuối cùng thì nó mệt quá, nó không thể đi được, nó quỵ xuống. Cái anh nhảy xuống, rút súng ra, anh bắn, đây là lần thứ ba. Bắn ngựa chết. Ở các vị hình dung rằng là cái chuyện xảy ra trước mặt cô dâu đang còn ngồi trên xe mà. Cô nói không ai mà độc ác như anh. Đó là loài thú nó biết chi đâu. Giữa trưa trời nắng không có nước, và nó đi mỏi mệt như thế này, nó kéo cả hai con người cùng với một bộ đồ lễ cưới kình càng như thế này, nặng nề thế này, thì nó phải như vậy thôi. Anh nói đây là lần thứ nhất. Thưa các vị, từ đó về sau cho tới lúc làm vợ anh 30 năm không dám nói một lời. Tại vì lần thứ nhất rồi, còn hai lần nữa thôi. Hai lần nữa là móc súng đó. Thưa các vị, cái tội nghiệp đó là không đợi đến hai lần sau nghe. Chị trở thành một cái bóng, chị trở thành một người câm, hay nói cách khác là chị trở thành một người chết trong một gia đình của anh chàng. Và đâu hề có người nào muốn cưới một cô gái mà chết, tâm hồn không có mặt làm vợ mình đâu. Thế rồi cuối cùng thì anh cũng vứt cô nàng ra đường thôi. Và điều này, thưa các vị, dường như chúng ta có một cái sai lầm quan niệm rằng là mọi pháp nó phải như vậy, mọi pháp nó phải thuận chèo mát mái, mọi pháp nó phải theo với sự chỉ định của mình. Trong khi đó thì thưa các vị, nếu các pháp nó được quyền sống động thì nó không phải như vậy nhé. Nó được quyền đi tới, được quyền đổi thay, được quyền khác biệt. Đây là nguyên tắc. Hãy nhận diện về các pháp đang trôi. Thì trong cái trôi của nó hàm nghĩa rất nhiều. Hàm nghĩa thứ nhất đó là nó luôn đổi thay. Điều thứ hai, nó luôn mới. Điều thứ ba, nó không theo ý của các vị. Đừng mong muốn mọi thứ nó theo ý ta. Đừng mong muốn là con ta theo ý ta, đừng mong muốn là chồng ta phải nghe lời ta, vợ ta phải nghe lời ta. Và tất cả người bên ngoài, thưa các vị, họ có quyền tự do của họ. Do vậy cho nên hãy nhận diện rằng các pháp đang trôi là như vậy. Và khi các vị quan sát được điều này, chấp nhận được điều này, các vị bớt đi 50% nỗi khổ như cuộc đời. Còn không thì không có chuyện gì xảy ra ta cũng khổ nữa. Tại vì không chấp nhận mình, không chấp nhận người, không chấp nhận mọi việc nó đang đến với đời sống mình. Và thưa đại chúng, đời sống này luôn bất trắc, luôn bất trắc. Không có cái gì mà nó hứa hẹn chắc chắn ở phía trước cả. Các vị sống một ngày là các vị đang đối diện với những bất trắc đang mở ra phía trước của các vị. Khi mình có quan niệm về đời sống như thế này, thế thì mình không có thất vọng, không có khốn khổ, không có khó khăn, không có cảm thấy mặc cảm, không cảm thấy tủi thân, càng không cảm thấy kiêu ngạo hay là điều gì cả. Các pháp nó vận hành như vậy là như vậy, ta tùy thuận vào nó, cái nhịp vận hành của nó, mình sống theo nó, lượn lờ theo nó, để làm cho giữa cuộc đời này, đời sống mình nó luôn hạnh phúc. Đây là người thông minh khi quan sát được các pháp đang trôi. Biết bữa nay mình dừng lại lúc mấy giờ đây? 11 giờ hay là nhiều hơn vậy? Biết đang canh thì giờ dừng lại, chứ thôi nói chuyện rồi quá giờ của các vị. Thế là điều thứ hai mình cống hiến cho các vị. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai mình muốn cống hiến cho các vị về cái năng lực của những hành giả nha. Thứ hai, hành giả quán sát các pháp. Đầu tiên, thưa các vị, là mình quan sát, mình có được cái nhận thức như thật. Và phần thứ hai, mình sẽ làm được việc là truy vấn tận cùng, coi cái chủ thể quán là gì. Điều thứ ba, con người thật hiển lộ. Ba điều thôi. Hy vọng là mình nói được ba điều này cống hiến cho các vị. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, là mình mời các vị có một cái nhận thức như thật về dòng chảy của các pháp, nó đang xuôi chảy, nó đang vận hành, đang sinh, đang diệt từng phút giây. Có những cái lẽ thật mà đôi khi chúng ta không chấp nhận á. Lẽ thật đó là chúng ta đang sống, là chúng ta đang chết từng ngày mà chúng ta không chấp nhận. Chúng ta cố tình quên điều này. Tại vì nghe nói rất là sợ, cho nên chúng ta không nghĩ rằng mình đang sống là mình đang chết. Mình không chấp nhận điều này. Và cái nền tảng căn bản này, khi các vị thiết lập được thì các vị cảm thấy, điều thứ nhất là chết là một việc tự nhiên. Chết là một tiến trình phải tới. Điều thứ hai, mình nhận ra được lẽ thực này thì mình trân quý đời sống mình từng ngày, không có liền đời sống mình nó phí phạm từng ngày nhé. Vì biết rằng sống một ngày là một loại củ quý. Không ai cho mình một ngày trong đời sống cả. Người ta có thể cho mình kim cương, cho mình đủ tiện nghi của đời sống, nhưng mà cho một sinh mạng thì không ai. Anh chỉ có mặt một lần trong cuộc đời này, thọ dụng một sinh mạng trong một đời này. Và nếu mất sinh mạng này rồi thì không có cái gì bù đắp được cả. Khi người ta hiểu được điều này, thưa các vị, người ta trân quý bản thân người ta, trân quý mạng sống người ta, trân quý tất cả những sự liên hệ xung quanh. Người thân ta, thưa các vị, ta chỉ gặp một lần thôi, và chắc chắn rằng là chia tay rồi không có cơ hội gặp lại. Các vị có chắc rằng trong tương lai các vị gặp lại người thân của các vị không? Này chồng, này vợ, này con cái của ta, thưa các vị, khi mình hiểu được rằng là cuộc sống này rất đáng quý, nó phải như vậy, thế thì các vị trân quý đời sống của chính mình, trân quý đời sống của những liên hệ xung quanh. Và khi ta thiết lập được thân tình, sự dễ thương của mình đối với người xung quanh rộng bao nhiêu, thưa các vị, hạnh phúc lớn bao nhiêu nghe. Một bác sĩ tâm lý trị liệu là một bà gì ở bên Anh á, bà lãnh giải Nobel hòa bình. Và trong những cái vấn đề bà trình bày, bà nói rằng là thức ăn nó chỉ chiếm 25% sức khỏe và thọ mạng. Những vấn đề khác như tập thể dục, dưỡng sinh, yoga chỉ chiếm 25% nuôi dưỡng sức khỏe và thọ mạng thôi. 50% còn lại nó được tạo thành bằng quan niệm về đời sống của anh, bằng niềm vui hạnh phúc trong trái tim của anh. Và bà đưa ra những nguyên tắc giúp cho người ta có thể làm cho ngay hiện đời này sống khỏe mạnh, sống tươi vui, sống không có bị tuổi già chìm trong tình trạng nhớ quên lẫn lộn, hôn mê. Đó là bạn làm thế nào thiết lập được cái sự thân tình giữa mình với người rất là rộng. Bạn hãy cho đi những điều rất thiện lành thì bạn sẽ đón nhận là những điều thiện lành đến với bạn. Cho đi những niềm vui, cho đi những hạnh phúc, cống hiến được cho người nhiều bao nhiêu thì sức khỏe của bạn nó theo với cái niềm vui tâm thức của bạn, nó làm cho tuổi thọ bạn kéo dài, làm cho sức khỏe bạn tăng trưởng. Bà bảo rằng là mỗi một lần cơn giận nó xảy ra, cái lượng hormone độc tố nơi cá vị có thể giết một con chuột, nó chết liền. Thế thì thưa đại chúng, khi người ta quan sát được các pháp nó đều trôi chảy, một lần đến và một lần đi không trở lại, thế thì người ta trân quý đời sống người ta, không nên đổi phí phạm, không nên đổi để cho cuộc đời mình chìm vào hư vô, không nên đổi nhận chìm đời mình trong nỗi khổ hiện thời và nhận chìm người chung quanh với mình vào nỗi khổ. Đó là nhận chân các pháp như thật thì nó tặng cho chúng ta những điều đẹp đẽ để các vị sống giữa cuộc đời này là như vậy. Điều thứ hai, truy vấn tận cùng cái chủ thể quán là gì. Ví dụ như mình nhìn đây là buồn, đây là vui, đến rồi đi, sinh là diệt. Lo âu phiền muộn cũng đến và đi, sinh và diệt. Thế là các vị nhìn ngược lại, cái nhìn được buồn vui hờn giận đến đi sinh diệt đó là chi, thì gọi là người ta truy đến tận cùng cái chủ thể quán là chi. Tức là cái chủ thể đang quan sát, cái con người đang nhận biết, cái năng lực đang nghĩ suy phê bình phán xét ấy là gì. Đó là điều thứ hai thâm sâu hơn nha. Tôi nghĩ chắc cái điều trình bày này nó đủ dễ hiểu phải không? Cái đối tượng bị quan sát, đối tượng bị nhận diện, nó gồm có này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này là những suy nghĩ thì thầm, này là những phê bình phán xét, thì ta gọi nó là những cái đối tượng bị quan sát. Rồi cái con người đang quan sát, mình thử hỏi coi cái con người đang quan sát, tức là cái năng lực tâm nó đang chiếu sáng những đối tượng đang đến, đang đi, đang sinh diệt phía trước đó là chi. Thưa các vị, mình thực tập thiền chánh niệm làm cho cái năng lực niệm nó có mặt, nó vững vàng trong từng phút từng giây. Mình nhiếp tâm trong từng hơi thở vào thở ra, tràn đầy sự nhận biết để làm một việc, đó là cái năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng đầy, cái sức mạnh nội tâm của các vị càng ngày càng mạnh, để nó có khả năng nhìn ra bên ngoài, thấy buồn vui đang sinh đang diệt, đang đến đang đi, để nó có khả năng nhìn ngược lại để thấy cái gì đang quan sát được, cái buồn giận ghét thương đang đến đang đi. Do vậy cho nên nếu năng lực chánh niệm mà không đủ đầy, không dày, không bén, không liên tục, không vững vàng thì không làm được điều này nhé. Thế rồi khi chúng ta có được cái nội lực của một sự thực tập đối với công trình tu như thế này, chúng ta dồi ngược ánh sáng về. Thay vì nhìn ra ngoài thì chúng ta nhìn ngược lại, cái đang suy nghĩ, cái đang quan sát, cái đang phê bình, cái đang phán xét là chi, thì gọi là truy vấn tận cùng cái chủ thể quán là gì. Thế rồi nếu các vị có được cái năng lực chánh niệm đủ vững mạnh, các vị dồn ngược lại thì các vị nhìn thấy có hai phần nhé. Cái chủ thể đang nhận biết, chủ thể suy nghĩ này nó có hai phần. Một phần đó là chi, Một phần đó là tiếng thì thầm phê bình phán xét, hay nói cách khác là tiếng nói rầm rì trong ta. Tiếng nói rầm rì này nó tạo thành sự suy nghĩ, tạo thành ý chí của ta, tạo thành cái năng lực tri thức của ta, tạo thành sự hiểu biết của ta. Và đời sống chúng ta, thưa các vị, chừng như mình chỉ thăm dò vào cái tầng này là giỏi lắm rồi. Mình thấy nó là mình, nó là sự suy nghĩ của mình, nó làm thành nhân cách của mình, nó cũng làm thành niềm vui nỗi buồn của mình, nó cũng làm thành sự lo âu phiền muộn của mình, nó làm thành sự kiêu ngạo tự hào bản ngã của mình. Kỳ thực lấy tất cả những thứ đó, tức là lấy cái tiếng rầm rì trong đây, ký ức về anh, suy nghĩ của anh, phê bình phán xét của anh, bỏ hết xuống thì bản ngã không còn nghe. Bản ngã chẳng qua chỉ là những câu chuyện thiêu dệt về anh chứ không có chi lạ cả. Tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là con ông hoàng bà chúa, tôi là người thành đạt trong cuộc đời, tôi đã từng trải nghiệm ít nhiều niềm đau nỗi khổ, hoặc tôi là người có quyền uy nhất trong quá khứ, vân vân. Tất cả những điều này kết lại, chứa lại, gom lại, nó làm thành cái ký ức của các vị. Và ký ức nó làm thành bản ngã của các vị, niềm tự hào của các vị, sự kiêu ngạo của các vị. Thế thì ta thăm dò vào cái tầng này gọi là tầng cạn nhất, ta chưa thể thấy được cái con người thật của ta. Tầng này, thưa các vị, nếu mình dừng ngang đây thì mình tu được cái chi? Thưa đại chúng, là mình làm cho cái nghiệp lành của mình nó càng ngày càng dày, làm cho nhân cách của mình đổi thay để trở thành càng ngày càng cao quý, làm thành cái con người vô cùng dễ thương giữa trần đời này nghe. Cách nói năng của ta, cách cư xử của ta, cách suy nghĩ của ta, trên cái nền tảng của người học Phật, có được cái năng lực niệm, có được năng lực định. Thế thì từ cái nền tảng này ta xây dựng thành một cái bản ngã, tức là một cái con người có tu tập, một con người có trình độ hiểu biết, một con người có nhân cách cao quý, một con người mang lại hạnh phúc cho chính mình, mang lại hạnh phúc cho người khác, những người gần gũi ta. Thế nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái chỗ thâm sâu nhất của giáo lý Đạo Phật muốn dạy. Thâm sâu nhất là chi? Đạt đến cái chỗ anh chưa từng sinh, anh chưa từng diệt, anh luôn có mặt trong quá khứ, có mặt trong hiện tại và có mặt trong tương lai. Cái chết nó đến lấy hình hài anh đi, nhưng mà nó không lấy được cái năng lực thật này, cái năng lực vô sinh bất diệt này. Chạm tới cái chiều kích này thì mới gọi là chạm đến cái chiều kích của Đạo Phật muốn truyền đạt cho ta. Còn chưa chạm đến chiều kích này, thưa các vị, nhiều lắm là chúng ta tu tập cái thiện nghiệp rất là giàu để chúng ta có mặt trong cuộc đời này, hưởng phúc lạc của cõi người, cõi trời. Chúng ta có thể sinh lên thiên giới, 1000 năm làm vị vua trời. Chúng ta có thể có mặt trên hành tinh này làm vị tổng thống của đất nước Hoa Kỳ, hoặc là làm nữ hoàng. Thế nhưng mà quanh quanh rồi thì chúng ta vẫn chìm trong cái tình trạng có hình hài thì có, sinh và diệt, có đến thì có đi. Cho nên tột cùng, thưa các vị, thăm dò và chiều kích thăm sâu có hàm nghĩa rằng là anh nhận ra cái con người thật của chính anh, từ năng lực trí tuệ làm cho nó hiển lộ cái gì là có thể không sinh không diệt nơi hình hài này, gọi là đi vào cái tầng quán sát thâm sâu nhất. Thế rồi từ cái cách lý giải này, nhận diện cụ thể lại, các vị thấy cái điều này nó xảy ra trong đời sống các vị từng ngày nhé. Khéo thì trong đời sống hiện tượng, ta chạm tay đến đời sống bản thể của ta, tức là trong đời sống sinh diệt mất còn này, ta an trú được trong cái thể tâm không sinh không diệt. Dùng ví dụ cạn là thế này, ví dụ như các vị không phải là hình hài nhé, các vị là cái phần nội dung bên trong của hình hài. Nội dung đó nó nằm ở đâu vậy? Người ta chẻ hình hài ra từng lát mỏng, không thấy cái nội dung đó là chi. Nhưng mà nếu không có cái điều này thì nó không có tồn tại. Như một cái máy điện toán, chương trình của nó, thưa các vị, mình mở hết từng cái ốc vít, từng cái mạch điện bên trong, tìm không ra cái chương trình gì để nó vận hành cái máy cả. Thế nhưng mà khi ráp nó lại thành cái máy điện toán, chỉ cần mở ra, chỉ cần bấm đúng password của nó mở ra cái chương trình thì chúng ta sử dụng được bao nhiêu thứ. Thế nhưng hỏi cái chương trình mềm cài vô nó nằm ở đâu thì chỉ không ra, nó khó khắp cả cái máy hết. Cũng như vậy, hỏi chứ cái nội dung tâm thức của anh nó ở đâu trong hình hài này, tìm không ra, không có trong tim, trong gan, trong phổi, trong não gì cả. Thế nhưng mà nếu không có nó thì cái máy này nó chỉ là cục sắt thôi, nó không vận hành nữa nhé. Thế thì cái phần nội dung này, thưa các vị, nó tinh tế, nó vô hình. Thế nhưng mà nó làm thành cái chi? Làm thành cạn nhất là cái sự vận hành của thân này, đứng, đi, nói, cười, ăn, ngủ. Thậm chí ngủ là việc xảy ra của hình hài, nhưng mà cái năng lực tâm thức của các vị nó vận hành, nó làm thành cái nhịp sinh học của tự thân các vị. Cho đến nỗi dù cái giấc ngủ các vị rất sâu, nhưng mà tim của các vị vẫn bơm máu bình thường, phổi các vị cũng thở vào thở ra. Nó duy trì được thọ mạng này 70 năm, 80 năm nhờ năng lực tâm nghe. Thế rồi người ta hỏi nhau là thế thì cái năng lực tâm nó ở đâu vậy? Tôi chỉ thấy đây là buồn, đây là vui, đây là lo âu, đây là hờn giận. Anh chỉ cho tôi ra cái gì là cái năng lực tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt. Hình hài này mất, nó không mất. Thưa các vị, tới tầng thâm sâu này chúng ta có năng lực chánh niệm quan sát thì chúng ta thấy ở cái tầng này dễ nhận ra. Tại sao dễ nhận? Thưa các vị, đây là buồn, đây là vui, đây lo âu, đây hờn giận. Nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt, luôn đi ngang qua ta. Những lúc không buồn, không vui, không hờn, không giận, còn có tai đã mất. Nếu mất thì ta làm sao sống được? Thế thì những lúc không buồn, không vui, không hờn, không giận thì vẫn có cái năng lực đang quan sát, đang nhận biết trạng thái không buồn, không vui, không hờn, không giận. Có vui thì nó thấy đây là vui, không vui thì nó thấy đây là cái quảng tâm không có vui buồn chứ. Thế thì cái năng lực quan sát này đích thực nó là năng lực tâm vô hình nhé. Rồi ở cái tầng sâu hơn nữa, thưa các vị, ý tưởng của các vị, lời thì thầm của các vị, khả năng phê bình phán xét của các vị, nó được làm thành không có chi ngoài những cái chữ nghĩa đang chảy ngang qua đầu óc các vị cả. Nó đơn giản chỉ là những dòng chữ đi ngang thôi. Người ta dùng cái từ gọi là những ý nghĩ của ta, những suy tư của ta, những tưởng tượng của ta. Thế nhưng mà nó đều là cái năng lực hữu hình đối với tâm thức quan sát nghe. Người ngoài không nhìn thấy các vị đang nghĩ chi, người ngoài không nhìn thấy các vị buồn hay vui. Thế nhưng mà ta có biết ta đang buồn hay vui không? Luôn biết nghe. Khi nào ta buồn ta biết ta đang buồn, khi vui ta biết ta đang vui, khi không buồn không vui ta cũng đang biết ta không buồn không vui. Thế rồi những lúc các vị có suy nghĩ thì thầm, các vị cũng đang quan sát được ta đang suy nghĩ. Và những lúc tâm các vị trống vắng, không suy nghĩ thì các vị cũng đích thị là người đang quan sát được cái lúc các vị không suy nghĩ. Thế thì cái trạng thái tâm không suy nghĩ mà nó tràn đầy sự nhận biết, không thiếu vắng lúc nào. Trong truyền thống nhà thiền người ta dùng một cái từ, đây là con người không sinh không diệt của anh, con người thật của anh. Ngài Long Tế thì gọi là chân nhân, tức là con người thật. Ngài Huệ Năng thì gọi là mặt mũi thật. Kinh Văn thì gọi là tâm chân thật. Trong văn học nguyên thủy thì gọi là thể niết bàn thường trụ, có mặt nơi hình hài nông vững của anh. Thế thì thưa đại chúng, nhận ra điều này bằng năng lực trí tuệ quán sát của các vị, đi vô cái chiều kích này. Trong cái từ của truyền thống thiền Trung Hoa thì người ta gọi là ngộ đạo nhé. Ngộ đạo là thấy được ngay con người sinh diệt này, cái không sinh diệt đang tiềm ẩn ở đây, gọi là ngộ đạo. Và khi các vị thấy được điều này, nhận ra được điều này, thì cái việc còn lại đó là làm thế nào mình tập làm quen sống với điều này, sống với cái trạng thái tâm luôn quan sát như thế này. Mức độ cạn là, thưa các vị, mình không bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương, bị lo âu, phiền muộn chi dắt dẫn và nhận chìm mình. Mình sống phơi phới giữa trần đời này, vẫn có những cảm xúc buồn vui bình thường, nhưng mà tất cả những cảm xúc ấy không còn là vấn đề, không còn là nỗi kinh sợ. Tại vì mình quan sát nó, mình thấy nó đến và nó đi, nó sinh nó diệt như nước chảy trôi xuôi thôi. Trong quá khứ ta đã từng bị buồn vui nhận chìm như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, ta chưa có năng lực học Phật Pháp hiểu được rằng là ngoài cái buồn vui sinh diệt đó, ta còn là một con người quan sát được buồn vui sinh diệt. Rồi khi các vị nhận ra các vị đích thực là con người thấy được buồn được vui, thế thì buồn vui nó xa lìa các vị, nó tự rơi, nó tự bị tiêu mòn, nó tự bị bốc hơi bay đi mất. Các vị luôn an trú trong trạng thái tỉnh tại an nhiên thường hằng. Khi ngộ ra điều này, thưa các vị, là cái sự thực tập của chúng ta nó đơn giản vô cùng, không phải là cái chuyện gì nhiêu khê cả. Chẳng qua chỉ là cái chuyện làm thế nào để luôn sống được với cái con người đang quan sát mà thôi. Từ điều này mình mở ra một cái hướng cống hiến cho các vị, là chúng ta thỉnh chuông hồi hướng thôi. Điều thứ ba là thực tập, từng bước thực tập. Thưa các vị, là thiền chánh niệm của chúng ta, thậm chí có những khóa tu 21 ngày. Trong quá khứ sư ông đã từng dạy một bài kinh đây, kinh tứ niệm xứ đây. Để làm chi? Thưa các vị, xây dựng một cái nền tảng thực tập để các vị chạm tay đến vị Phật của các vị, chạm tới cõi niết bàn đang có nơi tự tâm của các vị nghe. 21 ngày, cụ chỉ dạy một bài kinh tứ niệm xứ thôi. Và dường như là bằng khóa tu tiếng Anh, sau đó thì dường như là thầy pháp niệm này dịch lại trong tiếng Việt. Rồi mình liên hệ với điều này để các vị nhận diễn nghe. Ví dụ như cái sự thực tập của chúng ta rất giản dị, đó là chúng ta luôn là người quan sát hơi thở đang đi vào đi ra. Có phải vậy không? Một trong bốn phần rất nhỏ của niệm thân thôi nghe. Nhưng mà cái phần này vô cùng quan trọng, tại vì khi các vị thấy hơi thở đang đi vào đi ra được, thì các vị bước tới một bước thứ hai là thấy được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là bất an, đang đi tới đi lui. Nguyên tắc là khi ta thấy nó, thì chuyện gì phát sinh? Nó là đối tượng bị ta thấy, ta là con người đang quan sát nó. Và nó là đối tượng thì nó bên ngoài ta, nó không phải là ta. Nói rằng tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bất an là sai nghe. Mà phải nói một câu rất chính xác của người có tu học là cái trạng thái buồn, trạng thái giận, trạng thái bất an, trạng thái lo âu, trạng thái thất vọng đang có trong tôi và tôi đang quan sát được nó. Thì đúng, anh không phải là buồn, giận, bất an. Thậm chí cái nỗi tuyệt vọng lớn lao nó có trong anh thì nó cũng là một trạng thái của tâm hành rất bé nhỏ đang sinh ra trong cái vùng trời tâm của anh thôi. Anh đừng có vụng về đồng nhất anh vào nó. Anh đồng nhất anh vào nỗi thất vọng thì chuyện gì xảy ra? Chán sống, tự dẫn là chuyện thường. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ cần có một cái công năng thực tập thì người ta thấy đây là nỗi thất vọng, đây là nỗi tuyệt vọng hải hùng do gì tôi bị tình phụ. Thế nhưng thưa các vị, đây chỉ là những cảm xúc, đây là những cảm thọ, nó được sinh ra trong ta mà ta còn nhiều hơn nó, ta đâu phải là nó, ta có thể nhìn được nó. Thế thì từ cái bước ban đầu là nhìn hơi thở vào ra, bước thứ hai là các vị nhìn được tất cả trạng thái cảm xúc, cảm thọ, buồn vui đang sinh đang diệt, đang chạy tới chạy lui trong các vị. Bước thứ ba thâm sâu hơn là các vị nhìn được từng dòng ý thức của ta, từng tiếng suy nghĩ thì thầm của ta, từng câu nói trong tâm thức ta, nó đến, nó đi, nó diễn hành, nó đi ngang qua phía trước ta mà ta luôn làm ngọn đèn chiếu sáng nó. Thế thì từ một bước thực tập hơi thở vào ra, các vị bước một bước kế tiếp để nhận ra buồn vui không phải là ta. Bước thứ hai là nhận ra những suy nghĩ thì thầm đang phê bình, đang phán xét không phải là ta. Thế thì các vị trong hiện thời có thể cắt đứt được mình với cái dòng nghiệp thức nó nhận chìm mình để sinh đi sinh về. cắt đứt mình với cái khả năng chấp ngã, tôi là hình hài, tôi là buồn vui, tôi là dòng nghiệp thức. Thế thì trong một đời này, người ta thực tập rất ư là miên mật, tức là rất là nghiêm túc hành trì bằng một cái niềm đam mê lớn lao như đốt từng tế bào thành lửa để có thể đi vào sự thực tập, thì các vị có thể đoạn đứt được nỗi khổ của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được quả A-la-hán, không phải là chuyện khó nghe. Điều này nếu chúng ta đọc lại trong kinh Tứ Niệm Xứ, các vị nhận ra ngay. Thế Tôn bảo rằng nếu người nào tinh cần đi vào công phu quan sát và tu tập, thế thì sớm lắm là 7 ngày, trễ hơn là 7 tháng, trễ hơn nữa là 7 năm. Và nếu người nào có một cái niềm đam mê cháy bỏng, họ cảm thấy rằng đời sống này không có điều gì hứng thú hơn chuyện tu hết. Tại vì anh dù làm vương làm tướng, anh dù giàu có, anh dù đẹp dù sang, anh dù hạnh phúc tới ngần nào, thì cái cuối cùng của cuộc đời đó là rồi cũng phải già yếu, rồi cũng phải ra đi, như xe vua dù mỹ miều thì cũng phải rã rời thôi. Dù đời sống này như thế nào thì cuối cùng cái kết quả rất là tự nhiên, đó là ta đều bỏ hình hài này về cho cát bụi. Thế thì thưa các vị, họ trân quý một đời họ từng ngày, họ sống rất là chân thành, rất nhiệt tình, dành trọn năng lực của họ để làm một việc thôi, làm người quan sát thôi, hay là đi vào sự thực tập luôn làm người nhận biết. Thế thì trong một đời thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được Niết Bàn chứ không phải là chuyện khó nghe. Thưa các vị, Pháp Thế Tôn không phải là cái pháp gì mù mờ, khó hiểu, xa vời. Rất là hiện thực, ngay bây giờ có thể chứng nghiệm được bằng cái con đường đam mê của chính tự thân chúng ta. Còn nếu mình cảm thấy nhu cầu tu nó vẫn chưa phải là cần thiết, mình cảm thấy là đời sống mình rất là cần có chút buồn, chút vui với người ta, rất là cần cái sự hờn giận bất an, để mình có cái để tự hào với thiên hạ là tôi cũng buồn lắm anh biết không, thế thì không nói làm chi nhé. Còn nếu mình cảm thấy cuộc đời này không có gì quý bằng là thăm dò vào đời sống tu, bằng chứng nghiệm Niết Bàn, bằng cái việc cuối cùng là đoạn đức sinh tử phiền não, để có thể an trú trong niềm vui tịch lặng của sự tu tập, thì tự nhiên người ta thấy việc phải làm thôi. Tóm lại, thưa các vị, tu tập quán chiếu nó không dành cho trình độ phổ thông nha. Nó dành cho một số người họ thực sự đam mê. Còn không thì chúng ta học đạo hoặc tu tập cũng làm bộ thở vào thở ra, thế nhưng mà chừng như là chúng ta làm cho có chừng cho vui thôi, để tự hào rằng mình cũng có biết tu, cũng biết thiền tập, cũng thực tập chánh niệm, nhưng mà kỳ thực không đi tới đâu cả. Nếu niềm đam mê của anh còn chưa có bừng cháy như ngọn đuốc, anh chưa đốt toàn bộ tế bào anh thành lửa để tu, thì đừng hòng trong một đời này chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được giác ngộ.